Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 2016. Đây là bài pháp số 19 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa thiền. Thiền giả sẽ đi về, một số các bạn sẽ trở lại trong khóa thứ ngày cuối tháng 5. Nhưng mà một số rất là đông có lẽ là sẽ không có dịp trở lại nữa. Đó thì mỗi năm mà sẽ đi tu tập ở bên Myanmar tới chư tăng ni chia tay để đi về, thì thiền sư thường nói cái câu rằng là anh chị em nhớ dùng, khóa thiền chấm dứt nhưng mà sự tu tập của mình thì chưa có xong. Ngày nào mà còn phiền não tham si, ngày đó chúng ta nhớ phải tu tập thêm nhiều nữa. Vì mình đã nỗ lực trong một cái thời gian 2-3 tháng, cái sự tu tập của mình nó đã có một cái trớn đi rồi, thì mình hãy nên tiếp tục nữa, đừng bỏ uổng. Cũng giống như là ngày hôm qua đã có một vị trình pháp nói rằng là bây giờ tôi thấy cái chánh niệm của tôi nó liên tục quá đi đó. Những cái đó là mà bỏ rất là uổng đó, bởi vì cái tâm nó đang được có cái trớn đó, mình nên tiếp tục nữa. Còn về nhà thì mình công ăn việc làm, chuyện học hành, chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, mình sao lãng là cái tâm phiền não nó trở lại. Thì mình hỏi tại sao mà mình tu lâu rồi mà mình cứ thấy phiền não hoài, là tại vì mình tu không có liên tục, giống như nước sôi vậy đó, đun một chút tắt thì tự nhiên nó đâu có thời giờ nó sôi. Một bài pháp mà năm nào cuối khóa thiền sư cũng đọc để mà nhắc nhở hành giả, đó là một cái bài pháp mà thiền sư Tejaniya nói rất là lâu rồi, từ những cái đầu năm mà sư mới tu tập đó. Thiền sư nói về vấn đề mà cái bản chất của người tu của mình đó. Câu này của trình pháp cô nói về vấn đề là cô sao khóa tu cô lên trên văn phòng qua điện thoại để báo cho nhà biết để lại đến đón đó. Thì cái người mà trực cái văn phòng hôm đó đó không biết có chuyện gì đó, ông ấy bức xúc quá đi, ông sân hận nói cô rất là dữ, cô không có lo tu mà cứ lại đây cứ chạy lên chạy xuống kêu điện thoại, mà không biết là đang có thiền hay sao mà làm ung sùng vậy, cô không tu cô đi về thì cô để cho người khác tu, nói đủ thứ chuyện, sao rất là sân hận. Thì cô này cô buồn lắm, càng giải thích người này càng dùng lời lẽ nặng nề. Cô trình với thiền sư vậy, nói con thưa với cái bác đó, con nói rằng là đâu có, tôi đâu có chạy lên chạy xuống đâu, tôi mới ở đằng kia, tôi mới trở lại đây à, rồi bây giờ không có điện thoại phải nhờ văn phòng cái điện thoại đằng kia về để cho nhờ người nhà lại trước, chắc là bác rồi nhìn lộn ai chứ không phải tôi, không phải con mới lên đây có một lần à. Nó cô đừng có chối, thì cái nọ nãy giờ cũng chạy lên chạy xuống mấy chục lần rồi gọi điện thoại làm phiền rất là nhiều người ta đang tu tập, bởi vì bên Myanmar thì cũng có khóa thiền. Người nào cứ việc vô tu rồi 5, 10 ngày, 20 ngày tùy mình rồi đi về. Càng giải thích người này càng lợi dụng những lời lẽ nặng nề. Biết không làm gì được, con bước ra khỏi văn phòng nhưng lòng vô cùng bức tức vì bị hàm oan. Con xin hỏi thiền sư, trong những trường hợp như đó như thế con phải làm sao? Và trong khi mà cô ta nói như vậy thì cô khóc dữ lắm. Thiền sư trả lời, khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác là cái chuyện bạn sắp sửa rồi. Trong thiền viện thì tương đối nó yên tĩnh, yên lặng, quanh mình là đa số người tu, dù sao nó không có một cái sự giới hạn nào đó. Chứ còn mà về bên ngoài là mình giao tiếp là sẽ gặp khó khăn, tâm tham, tâm sân sanh lên, bạn hãy lấy đó làm bài học, chứ không biết làm sao hết trơn. Ra ngoài đời sinh hoạt thì phiền não à. Hãy tự nhắc đây là cơ hội tốt giúp chúng ta kiểm tra xem thử là phiền não tham sân si bây giờ trong tâm của mình nó còn nhiều hay ít. Những câu chuyện này là những cơ hội rất là tốt để mình kiểm tra tâm mình. Nói cách khác, khi hữu sự lúc gặp chuyện phiền não mới biết mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ không. Đó, mình thường có cái ảo giác là mình đi khóa thiền này khóa thiền kia, mình tu với vị này vị kia, toàn là vị mà cái thiền sư nổi tiếng là không à. Thì mình nghĩ chắc là mình hay mình giỏi lắm, đi đâu mình cái miệng mình cũng bô bô à. Cái đó là sư nói sư chứ không phải sư nói quý vị đâu à. Tức là sư làm vậy đó, ta không nghe mình cũng banh lỗ tai ra mình nói cho được. Ta đang ăn uống mình cũng nói chuyện thiền, ta chán quá, ta mệt quá. Gặp chuyện phiền não mới biết mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ không. Tôi chỉ dạy quý vị pháp hành thiền, cuộc đời sẽ trắc nghiệm sức tu của quý vị. Thiền viện là quân trường, nơi chỉ là huấn luyện thôi, thì bạn chỉ đổ mồ hôi, nhưng ngoài kia chiến trường là cuộc đời sẽ đổ máu đấy. Thao trường càng đổ mồ hôi thì chiến trường bất đổ máu. Đây cái câu người ta hay nói như vậy đó. Cái chỗ tập luyện mà mình cần tập luyện bao nhiêu, mình cần phụ thuộc bao nhiêu, đổ mồ hôi nhiều thì ra ngoài chiến trường nó bất đổ máu. Khi hành giả thực tập trên pháp đường, trên thiền đường, chúng ta rất thấy ít thấy pháp vì chứng duyên ít hơn so với thực tế trong đời sống bên ngoài. Lâu lâu người ta mới làm ồn, hay người ta đi kinh hành, người ta đâm vào mình, người ta giành chỗ của mình, những người xung quanh. Ngược lại, cuộc đời bên ngoài có rất nhiều pháp thử thách sự tu hành của mình. Ở trong này yên lắm, lâu lâu mới có cái chuyện lộn xộn xảy ra đó, nhưng mà rồi mọi sự cũng được dàn xếp một cách tốt đẹp. Còn ngoài kia thì thôi, ngược lại cuộc đời bên ngoài có rất nhiều pháp thử thách. Thầy của tôi Hòa Thượng Sửu Minh thường nói, chùa của mình, thiền viện của mình, tu viện của mình, nhà mình, cơ quan của mình làm việc, chỗ buôn bán của mình là sao việc có phiền não. Là bởi vì sao? Bởi vì đây những cái người mà mình tiếp cận rất là nhiều, gia đình mình là mình gặp hoài, cọ sát hoài, phiền não rất là dễ dấy khởi. Rồi cái người mà gia đình của mình, như nhiều lần suy nhắc là mình dính mắt người ta, mình thương ta lắm. Mình tu thì mình cũng muốn người ta tu, mình tốt mình cũng muốn người ta tốt. Thật ra mình có tốt gì đâu, mà mình nghĩ chắc mình hay, mình giỏi lắm, mình muốn bà con của mình không làm vậy. Và vì cái muốn, cái lòng tham này mà làm cho mình gặp rất nhiều phiền não. Giống như một cái bình, một cái chậu, một cái tô bằng đồ gốm, bằng đồ sành, bằng đồ sứ, muốn có một cái đồ vật để xài như chén, ly, chậu, tô để sử dụng thì phải bắt đầu như thế nào đây? Thầy sư lấy một cái hình ảnh của một cái đồ gốm rồi làm bằng sành, bằng sứ. Thì để mà có một cái vật mình có thể sử dụng được, một cái ly, một cái chén, một cái tô đó, thì nó phải bắt đầu như thế nào? Trước hết người ta phải lửa đất sét, đất sẽ được nhồi, bóp, nặng, nhào cho nhuyễn mới bắt thành hình. Và cái giai đoạn đầu là mình thấy nhồi bóp rất là dữ. Rồi phải gì nữa? Kế tiếp là phải bẻ, phải gọt, phải đẽo, phải tô, phải chà lá. Rồi sau đó phải làm gì nữa? Sau đó phải nhúng vô trong lửa thật nóng, đun cho đỏ đi. Rồi lúc đem ra rồi phải gõ xem có tốt không, đúng bây giờ mới xài được. Thì bạn thấy một cái chén, một cái tô mà muốn từ cục đất sét mà thành một cái ly hay là một cái tô thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái khâu. Và mình thấy là cái cục đất nó bị qua rất là nhiều cái trận là nhồi bóp nặng, rồi bẻ gọt đẽo, rồi phải bỏ lửa, rồi đem ra rồi gõ nữa. Người tu hành cũng vậy, phải qua rất nhiều gian nan khổ cực thử thách, phải đối đầu với sóng gió của cuộc đời mới mong đạt đạo. Chứ không phải ai mà tu liền cái ngộ liền được đâu. Nếu mà tu liền mà ngộ liền thì chắc là quý vị biết cái ngộ gì không? Ngộ độc á. Làm sao được đây, phải không? Phải nhào, phải luyện, phải đối đầu với phiền não biết bao nhiêu chuyện thì bắt đầu mình mới học chứ. Vì vậy người ta thường nói rằng là cái chánh niệm mà mình tập chánh niệm là sao? Quan sát này, quan sát để học rồi, để học xong rồi bắt đầu hiểu này, hiểu từ từ nó mới có trí tuệ này, nhờ trí tuệ nó mới giết được phiền não này. Nó phải như thế thôi chứ không làm sao mà muốn đạt đạo thì người tu hành phải qua rất nhiều gian nan khổ cực thử thách, phải đối đầu với sóng gió. Người tu đây là người tu tứ niệm xứ chứ không phải là người tu là người xuất gia đâu. Thế mà bạn đã nhấn vào cái con đường tứ niệm xứ này thì bạn phải tu tập, bạn phải sẽ gặp rất là nhiều thử thách sóng gió, chứ không phải là một sớm một chiều mà được đâu. Do đó ai chọc mình ai chọc mình giận, họ là ân nhân của mình, những vị Bồ Tát, những vị thầy của mình, họ trợ duyên cho mình thực tập hạnh nhẫn nại ba la mật. Vì đại Bồ Tát đó quý vị, tát mình nó súng răng luôn. Những kinh nghiệm quý báu mà hành giả gặt hái ở trường thiền, dù có hay có sâu sắc bao nhiêu cũng không bằng sự áp dụng nó vào trong đời sống hàng ngày. Ngài Trường Sư Jyotika nói, bạn khi mà bạn tu tập mà bạn không biết áp dụng như thế nào cái sự tu tập của mình trong cuộc sống hàng ngày thì bạn chẳng hiểu gì về cuộc đời hết. Cuộc đời nó không nằm ở trong sách vở, Ngài nói vậy, nó nằm trong kinh điển. cuộc đời cái sự tu tập của mình phải đem ra trong cuộc sống hàng ngày đó, mình va chạm với thực tế mình mới thấy mình có tâm từ tâm bi, mình có trí tuệ hay không. Cái đó mới là cuộc đời đó. Cuộc đời là đúng là mới thật sự là cái con đường mà mình phải nhấn thân vào. Còn bạn có học bao nhiêu sách nữa, bạn đọc bao nhiêu sách nữa mà bạn không biết chi về cuộc sống, bạn không hiểu chi là cái cách thức phải xử lý như thế nào khi phiền não nó tới, phải làm sao để mà mình giữ cái tâm của mình cho yên ổn, bạn chưa biết cái gì hết, bạn chưa hiểu cái gì về Phật pháp hết. Quý vị, kinh nghiệm là một chuyện, sử dụng nó như là bài học để lần sau áp dụng trong cuộc sống. Thực sự đó là điều mà tôi hằng mong ước là hành giả. Bây giờ quý vị lại đây rồi này, quý vị tu tập, đem cái sự tu tập, đem cái kinh nghiệm quý báu mà mình gặt hái được ở trong những cái ngày mình ở trong thiền đường đó, mình đem về mình áp dụng trong cuộc sống. Thì thiền sư nói, hễ mà bạn đem mà áp dụng được trong cuộc sống thật, đó là điều mà tôi hằng mong ước. Và nếu mà bạn thành công ở đây là một cái món mà kêu bằng phần thưởng rất là xứng đáng đó thiền sư. Nào thượng sư Minh cũng giống như là các vị thầy của sư thường nói rằng là không phải là quý vị thương sư, quý vị đem tới quý vị cho cái sư ăn đâu, quý vị lễ bái cúng dường sư mà quý vị gọi là thương sư đâu, quý vị ráng tu này, ráng tu để bớt phiền não. Ngày nào quý vị trở lại quý vị nói rằng là thưa sư, nhờ cái sự tu tập mà bây giờ con thấy đỡ hơn rồi, hồi trước rồi là phiền não quá, bây giờ con thấy con có được cái hướng đi ra đó. Cái đó là cái phần mà kêu một phần thưởng xứng đáng lắm cho cái người mà giải thiền, hoan hỷ sung sướng lắm. Có một năm khi đi giải thiền ở bên Mỹ thì có một cái cô tới, cô nói chà hôm nay con hoan hỷ quá trời sư ơi. Vậy tại sao cô hoan hỷ? Trời ơi, người ta cúng dường sư quá trời quá đất trời quá mấy ngàn đô luôn. Sư nói đúng rồi, Phật tử thì họ thương sư, họ cho vậy đó. Nhưng mà chỉ biết sao không, cái mà sư mong nhất là làm sao trong cái 10 ngày mà sư ở đây rồi đó, có một người tới nói với sư rằng là thưa sư, cái phương pháp mà sư chỉ đó con bắt đầu con hiểu, con tập được rồi đấy. Mong rằng là những lần sau sư tới nữa con có dịp con trình pháp để con chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập của con. Cái đó là đối với sư rất là quan trọng. Mình nói vậy chẳng phải mình cũng thích tiền chứ phải không quý vị? Thấy không? Như sư cả nói đó, chết đi rồi cũng rỡ cái bọc tiền quay thử nó có mất chưa cái đã. Có chứ phải không? Nhưng mà khi mà mình tu tập nhiều đó, mình chỉ cho ai mà người đó họ làm được đó, mình mừng ghê lắm chứ phải chơi. Nó hơn cái túi tiền nhiều lắm. Đó, cái chuyện này là cũng khó nói phải không? Khi mình nói ra người ta nói giống như mình nói dốc vậy đó. Ông nói ông lấy tiền, giỡn thôi, lấy chứ. Nhưng mà khi một người mà tu tập mà họ chia sẻ với mình những cái kinh nghiệm tu tập của họ, và mình họ nói rằng là họ đã hiểu như là thế nào là phải tập để bớt phiền não, hay là bớt tham sân si, hay là bớt những cái chuyện mà hệ lụy trong cuộc sống, cái này là cái mình cảm thấy rất là sung sướng. Bởi vì nó khó quá mà làm sao đây. Cá nhân mình tu tập mình thấy cũng rất là khó, nhiều khi vô cùng mất quá nhiều thời giờ, mình thấy trí tuệ được có chút xíu à. Tu mấy chục năm trí tuệ được chút xíu, lơ mơ ra mà nó đi làm Phật sự, làm chuyện này chuyện kia, trí tuệ mất nữa, mất đâu về lại nữa, được chút xíu nữa mất nữa, cứ làm hoài. Cá nhân mình tập rất là khó, mình thấy nó mất rất nhiều thì giờ, đòi hỏi mình rất nhiều kham nhẫn. Mà quý vị thật khó như vậy mà bây giờ có người tới nói bây giờ con không biết gì thì chỉ con thử sao. Trời ơi nó mệt thôi. Bắt đầu lại từ số zero. Rồi quý vị ráng, quý vị giúp, quý vị chỉ, ta làm được thì không mừng sao được, có vậy không? Bởi vì cái đường đi nó quá khó khăn mà. Tiền bạc có được nhưng mà sự tu tập đâu phải là ai làm cũng được đâu. Chuẩn bị rất nhiều điều kiện tùy theo nhân duyên nghiệp lực của người ta nữa. Những kinh nghiệm, những phiền não xảy ra chính trong thiền viện giúp ta được gì chăng? Bởi vì thực sự nói rằng là cái chuyện mà ở trong thiền đường á thì không có nhiều, không có phiền não đó. Mà chính cái sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày mà rút được nhiều kinh nghiệm là cái đó chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Nhưng mà có người đặt câu hỏi, vì thưa sư, những cái kinh nghiệm, những phiền não xảy ra chính thiền viện không ổn giúp gì mình gì được hay sao? Có chứ. Ví dụ như đệm mùng tọa cụ vải lót vừa được thay xong, tới giờ ngồi không có, không biết cái ông nào cái bà nào đã chễm chệ ngồi vào đó rồi. Trong khi mình đi về tắm rửa chuẩn bị chứ giờ ngồi thì quý vị thấy sao? Tức muốn chết luôn phải không? Thì cái chuyện này xảy ra trong trường thiền này. Một vị hành giả người Việt Nam có nói rằng: con thưa sư, con ghét nhất là cái chuyện người ta đang sắp hàng mà chen vô trong khi các thần, các hành giả đang đứng đợi lấy phần ăn của mình, có nhiều cô không có chịu xếp hàng. Cô này cô nói chung chung vậy thôi, chứ cô cũng phê bình chỉ trích ai trơn à, không chịu xếp hàng. Tới phút chót thì xe cái chung vô, trời thấy mà gai tinh, bực bội quá rồi quá đất. Đó, chuyện xảy ra trong thiền viện. Rồi có cái ông kia nữa, ông nói con đứng xếp hàng tới giờ rồi không biết họ cho ăn món gì đó mà thơm quá, mà quá bụng quá trời. Thì thiền sinh cứ từ từ thay phiên nhau lấy. Ông nói cái ông đi trước hay sao, ông chánh niệm quá trời, ông đưa tay ông rờ từng cái một, làm ơn đi lẹ lẹ chút cha nội ơi. Trời ơi, nó tức muốn chết luôn. Tại ông á, hút chót tới nơi người ta lấy hết đồ ăn, ngồi tâm nó cằn nhằn đầu nhau suốt buổi là vậy đó. Làm cái gì mà chánh niệm quá, thôi làm ơn đi bớt đi, làm nhanh nhanh chút đi, trong khi ăn đi. Áo quần đã khô, chuyện này quý vị nghe rồi. Có ai cắt cớ phơi chồng lên, đè đồ của mình ướt hết trơn, hay có chuyện cũng xảy ra trong thuyền biển nữa. Người ngồi bên cạnh không biết đau ốm gì, cứ ở mãi nghe phát gớm. Ông này ông nói này, ở làm ơn lấy vài viên thuốc cho ông uống cho rồi, đau mà không chịu uống thuốc, ngồi bên cạnh đâu ở làm ung sùm. Chúng trình pháp với thiền sư, ông nói làm hoài tâm mà nó khó chịu bực bội quá, ông nói đứng dậy giống cho nó một cái, nó họng cho nó chết cho im. Ông thấy đứng dậy mà may lúc đó không biết là có ai nói cái gì, cái ông tỉnh cái ông thôi ông không làm nữa, cho ông muốn giọng kia cái một rồi nè. Khi mình hiểu được bản chất của phiền não, tâm sân nổi lên là mình, tâm sân và tâm tham là mình sẽ biết hiểu. Khi tâm sân nổi lên thì nó không kể cái gì hết trơn. Đây là mình hiểu bản chất của phiền não, của tâm sân. Khi mà tâm sân nó nổi lên rồi thì nó bất chấp cái người đối diện mình là ai, dù người đó là cái vật, là sư cô hay là người mà đáng kính, bất chấp hết, nó làm láng hết trơn, làm cho đã nữa cái đấy cho rồi bữa nào rồi mới đi sống hối. Thành ra sư nghe sư thấy rất là nhiều vị tới gặp sư cứ sám hối mà không biết tội gì đâu mà sám hối hoài. Chắc là anh giòn mình anh cũng chửi thề quá trời quá đất rồi, bây giờ mới tể lại sám hối cho mắc mới chịu sám hối. Ở trong tầng thiền có chi đâu mà sám hối, cứ sám hối hoài. Con có làm cái gì mà sơ suất thì xin ngài từ bi bỏ qua. Tôi nói thì bỏ mà tôi thấy sư làm cái gì đâu, có sao ngài không biết rồi. Quá tệ trong này. Khi bạn hiểu được bản chất của tâm tham và sân, hễ mà tâm sân mà nó nổi lên rồi thì nó bất kể cho dù người đối diện như thế nào, mà tâm tham thì không bao giờ nó thấy đủ vơ hết trơn. Thì một chút tham sân sanh lên trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học rất sâu xa, có thể đem áp dụng mọi lúc và mọi nơi. Dạ thưa sư, khi ra ngoài phải tiếp xúc tâm phản ứng khi gặp chuyện phiền não, trong thiền viện khung cảnh yên tĩnh hơn, tâm ít bị dao động bức xúc vì ngoại cảnh, cho nên theo con ra ngoài học được nhiều hơn là ở trong chùa. Ở trong thiền viện cái khung cảnh nó yên tĩnh quá thì mình chả học hành gì được đâu, vì vậy phải đi ra ngoài để mà tiếp xúc và giao tiếp rồi mới thấy là mình mới học được bao nhiêu. Như nói cũng đúng khi nói rằng trong tường thiền không khí yên tĩnh, im lặng, ai cũng lo tu ít tiếp xúc. Ngược lại ngoài đời hết chuyện này tới chuyện kia, phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối đầu với phiền não. Tuy nhiên khi tâm mình thực sự mạnh, do trí tuệ đầy đủ, sẽ càng lúc càng bất phản ứng, bức xúc, bực bội, la ó than vãn. Lúc bây giờ ở đâu mình cũng tu được hết, không cần phải ra ngoài đời tu cho tâm linh hoạt hay nhạy bén hơn. Sư nói rằng là nói thì nói thế thôi, nhưng mà hễ mà mình biết tu rồi thì ở đâu mình tu cũng được. Biết là cái tâm mình là khi mà nó bớt phản ứng rồi, nó bớt bức xúc, nó bớt bực bội, nó bớt khó chịu rồi đó, thì mình đâu có cần chỉ đi ra ngoài. Ngay ở trong trường thiền đó mình cũng học được rất là nhiều chuyện. Thì hồi nãy sư lấy một vài ví dụ quý vị thấy, ở trong này ai cũng tu hết trơn mà cũng phiền não cũng quá trời quá đất cả. Tuy nhiên đối với hành giả sơ cơ, tâm lực còn yếu, chưa có yên được nhiều, chưa thể nào thực tập bên ngoài được liền, tôi đề nghị với các bạn ấy nên tập một thời gian trong thiền viện trước, rồi đem ra áp dụng trong đời sống hay trong sinh hoạt hàng ngày sau. Tập cả hai nơi giúp mình hiểu rõ hơn. Thiền sư nói rằng đối với các vị mà mới tập thì tương đối nó khó. Hiểu ngoài cái đời sống nó nhanh quá thì nó phản ứng quá nhanh, đôi khi mình theo không kịp. Thì sao bây giờ mình tập trong thiền viện trước đi, có khóa thiền, ráng mình đi thời giờ mình tập, bỏ ra thời giờ mình đi tập, tập cho nó có thói quen, rồi mình đem cái sự thực tập mình áp dụng trong cuộc sống của mình. Năm cách đây mấy năm, có một cái vị hành giả đó, anh này là một cái người, một kỹ sư thì phải, sư không biết anh về kỹ sư về cái gì mà phần mềm. Thì anh đi qua bên thiền viện, anh hành thiền, rồi anh mà xuất gia giao duyên, rồi cái tới mùa an cư xong rồi làm sẽ đi về. Thì anh mới trình pháp, anh nói rằng là thưa sư, hết mùa an cư, những hành giả như con phải xả y trở về đời sống thường nhật của một cư sĩ. Với hàng núi công việc và những chuyến công tác liên miên, vô số phiền não của đời sống gia đình nữa, đó là cái mà con phải đối đầu đó. Xin thiền sư cho con một lời khuyên nào, xin thiền sư cho một lời khuyên nào cho những người cư sĩ phải làm việc cực nhọc như con, gọi là cư sĩ hiện đại đó, bây giờ là phải đi làm công việc rất là nhiều, áp lực rất là lớn trong cuộc sống. Xin sư cho con một lời khuyên. Điều thứ nhất mà tôi khuyên bạn, đó là bạn đừng để cho bạn quá bận rộn, cho dù bạn là ở tư cách gì, xuất gia hay tại gia. Thì mình bận rộn quá thì mình không có thời giờ lo cho mình, bất cứ mình là người nào. Ngay cả thiền sư, pháp sư, giảng sư trong chùa cũng vậy. Đừng có đi làm dữ quá, bận rộn dữ quá thì mình không có thời giờ mình ngơi nghỉ, để mình lo cho sức khỏe của mình lo cho cái tâm linh của mình. Đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Trong thực tế bạn không thể một lúc mà làm 2-3 công chuyện. Nếu là người có trí tuệ sẽ giúp bạn tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái nào quan trọng nhất chúng ta làm trước. Khi một cái công chuyện rất là nhiều, sau một cái thời gian tu tập, khi mình về nhà đó, công chuyện nó đang bị nghẽn lại trong một thời gian khá lâu rồi, bây giờ nó chờ mình giải quyết, thì bây giờ mình phải ngồi xuống xem cái nào đáng giải quyết thì giải quyết trước, cái nào cần làm thì mình cần làm, mình đừng có ôm đồm mình làm cái chuyện này cái chuyện kia. Khi mình ôm đồm quá thì mới ớ, không có giải quyết được việc nào ra việc nào hết trơn, rồi mình cảm thấy nó căng thẳng quá. Cái gì chưa cần mình sẽ tính sau, mọi việc sẽ được hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ, không hấp tấp, không hối hả. Sư nhớ mỗi năm mà sư mà chưa có biết tu theo pháp tâm này đó, là sư về mỗi lần sư đi Myanmar về hay là đi Việt Nam về rồi vậy, rồi cái chỗ sư ở không có ai hết trơn, mình cũng phải vừa quét dọn rồi chuẩn bị rồi ăn uống rồi nữa, rồi phải sửa soạn vali để chuẩn bị đi nữa đó. Thì thôi làm đủ thứ chuyện, về thì chìm máy bay nó tới cũng đã chiều rồi, là cả buổi tối đó nửa đêm cứ nhớ sực chưa hút bụi, đi máy lấy máy đi hút bụi, trong khi mình cần phải ngủ chứ, còn cái nhà nó dơ kể nó. Mà khi mà hấp tấp mà làm như vậy rồi thì nó đổ đủ thứ chuyện à. Đi hút bụi xong rồi muốn chùi nhà, rồi đi lấy cái cây chùi nhà, ké cái cây chùi nhà không biết sao nó rớt đồ xuống, rớt cái này rớt thêm cái kia nữa, làm tùm lum, rồi mở tủ lạnh ra đặng lấy đồ trong đó ra, đặng chùi nhà, không phải chùi nhà nhưng mà lấy đồ bớt ra cho khỏi thúi. Vừa chùi nhà mà vừa mở tủ lạnh ra lấy đồ ra cho khỏi thúi nữa, trong tủ lạnh nó ùa ra nó đổ ra nữa, 2-3 thứ làm ông sùm. Thì đó là cái chuyện không nên làm. Hiện tại bây giờ mình về này, sắp xếp cái chỗ mình ngủ, ngủ cho khỏe đi vài ba tiếng, sáng sớm mình mai mình dậy sớm rồi muốn làm gì làm, bữa đêm không đi lấy cây chùi nhà. Vậy là không biết tổ chức cái nào cho hợp lý, cái nào ưu tiên làm trước làm sao, không cứ là thấy đâu là làm đó à. Rồi bây giờ nữa, bây giờ có cái mạng nó mới chết rồi. Cái bữa mình đi không có mạng, bây giờ về đã có mạng, tha hồ mà lướt web đứng lát cái trễ cái bịt mùa 2-3 giờ chiều luôn, 2-3 giờ tối luôn, 2-3 giờ khuya luôn. Cái gì chưa cần thì mình sẽ tính sau, mọi việc sẽ được hoàn tất một cách chu đáo nhờ mình có trí tuệ. Mình không hấp tấp, mình không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc, để rồi không có cái nào ra cái nào hết. Một người có trí tuệ có thể bận rộn, nhưng người tâm người ấy không lẫn lộn. Bận cho ai cũng bận, nhưng mà nhớ mình phải suy nghĩ kỹ cái gì cần làm, đừng có lẫn lộn. Lẫn lộn thì tự nhiên nó làm tùm lum tà la. Tâm sáng biết cái gì cần làm nên làm, thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm lẫn lộn, cảm nghe áp lực công việc nặng nề. Tại sao áp lực căng thẳng? Áp lực là do phiền não. Nếu có trí tuệ thì sẽ không nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn cảm thấy căng thẳng do áp lực, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm này. Khi mà câu chuyện nó tới mà mình hốt hoảng, rồi mình nghe cảm thấy căng thẳng quá, là ông thiền sư nói mình nhắc lại. Như vậy là cái chuyện này mình chưa có rõ này, câu chuyện này mình chưa có giải quyết một cách tốt đẹp này. Cái skill của mình, cái khả năng giải quyết cái vấn đề của mình nó chưa có tốt, nó chưa có hoàn chỉnh. Do đó mình cảm thấy căng thẳng. Điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm. Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu cho nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn tới tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực nặng nề. Mỗi lần câu chuyện tới là mình căng thẳng, mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ hãy quan sát rồi học từ từ và hiểu. Không có gì đáng để mà sợ hãi căng thẳng hết trơn. Thiền sư nói một cái khó như cái thiền tập, cái tập cái tâm mà bạn còn làm được thì xá chi cái chuyện thế gian, tại sao mà căng thẳng vậy, mất mát cái gì đâu mà sợ như vậy. Không gặp như tối hôm qua đó, một vị nói tối ngủ, sáng sớm mai phải dậy sớm để hành thiền, rồi nó bắt đi tiểu thì bệnh, đi tiểu rồi vô rồi ngủ không được cần qua trọc lại, rồi bắt tiểu nữa, cứ đi vô đi ra hoài. Thì sáng sớm mình ngủ dậy không biết là làm sao mà ngủ dậy cho đúng giờ đây. Ngồi trước bàn Phật, nó gục, nó gà, nó hôn trầm quá chừng. Mình đi đâu mà mình hấp tấp, có vậy không? Nói sư nói là các cháu nó nhỏ, nó còn phải đi làm, đi lụng, là mấy người nó còn năng động, còn mình già rồi. Thì không ngồi thiền được buổi sáng thì mình ngồi buổi chiều, chứ có sao đâu. Rồi mình nhớ này, trong cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày mình phải hành thiền đó. Thay vì bây giờ buổi tối mình thức dậy, mình phải đi nhà vệ sinh, mình đi mình duy trì chánh niệm, mình vô trong nhà vệ sinh, mình duy trì chánh niệm, rồi sống trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi ra mình nằm trở lại, nó không ngủ nữa, mất giấc rồi. Cỡ chừng 12 giờ rưỡi, 1 giờ, cái chất mình nó bị mất rồi. Nằm đó mình hành thiền, nhắc mình được không cần ngủ. Nằm thiền cái tâm mình yên ngủ, mình nằm thiền đó là sáng sớm là bù rồi. Thay vì mình 5-6 giờ sáng mình dậy mình ngồi thiền trước bàn Phật, thì bây giờ mình ngồi đây mình hành thiền, là mình nằm đây mình hành thiền, tâm mình tỉnh táo sáng suốt, là có phải cũng giống nhau không? Có mất gì đâu mà mình lúng túng vậy. Mình thiền mà, chứ đâu có phải mình làm tiền vậy đâu mà phải cho đúng giờ đúng giấc. Có một chút suy nghĩ là tự nhiên mọi sự nó yên. Điều đó khi một cái kinh nghiệm nó tới, mình không biết cách xử lý là mình lúng túng. Còn mình có trí tuệ sáng suốt, người ta chỉ cho mình thấy đâu có sao đâu, có gì đâu mà gấp. Mà hễ cái gì mà mình thấy trong cái kinh nghiệm của sư thấy, hễ cái gì mà mình hấp tấp, mình gấp gáp, mình làm cho được cái này thì thế nào nó cũng trật. Một chuyện nó đẻ ra nhiều chuyện khác nữa. Hãy cứ từ từ mà đi tới thôi, không chết thằng tây nào đâu sợ. Không thả mình làm thôi, nhất là các vị mà lớn tuổi bây giờ hồi hưu rồi đó, mình có thì giờ suốt ngày à. Làm gì, con cháu nó bận rộn gì với con cháu, chứ nó mất công kể nó giúp được gì, giúp được thôi. Ông Ubakhin là sư phụ của thầy Goenka, là một công chức cao cấp của thời thuộc địa Anh, còn chiếm cứ Miến Điện. Ông kể cái trường hợp của ông Ubakhin. Ubakhin là một vị thiền sư, là thầy của một vị mà dạy cũng thiền sư rất nổi tiếng là ngài Goenka đó. Thầy Goenka là dạy về pháp niệm thọ đó. Ông nắm giữ công việc khác nhau, ông giữ tới 5 công chuyện khác nhau trong chính phủ thuộc địa của Anh thời bây giờ. Ông hoàn tất tốt mọi công chuyện do thủ tướng giao phó. Ông này ông làm cái nghề của ông là về kế toán, ông là kế toán trưởng, ông giữ sổ sách giấy tờ cho chính phủ. Mà ngoài cái chuyện đó ra, ông còn làm những cái chuyện khác nữa, ông làm hơi tới 5-6 chuyện. Nhưng mà ông hoàn thành tốt mọi công việc do thủ tướng giao phó, mà còn dành thì giờ để mỗi ngày dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp nữa, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây là một người chuyên tập thiền tứ niệm xứ Vipassana, một vị thầy trí tuệ. Trí tuệ dạy cách thức làm nhiều công chuyện khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công chuyện. Người ta kể rằng lúc chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công, và cái thời kỳ đó là Đông Nam Á bị quân Nhật tấn công rất là dữ, thời kỳ đại thế chiến đó, toàn vùng Đông Nam Á bị quân Nhật tấn công, thế là toàn bộ chính phủ, thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá của người Anh bỏ Miến Điện chạy thoát thân qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ông có thể dùng tiền để làm nhiều chuyện, nhưng Ubakhin góp tất cả đóng thùng rồi đem sang Ấn Độ giao trả lại cho toàn quyền Anh. đây là người sống với hạnh chân thật, tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng, dù làm rất nhiều việc tâm bây giờ không lẫn lộn dù rất bận rộn. Thì ông thiền sư này ông thường nhắc nhớ cái gương của ông U Ba Khin, quý vị thấy không, là một cái người cư sĩ đó, họ có rất nhiều công chuyện họ lo, vậy mà tâm của ông rất lẫn lộn, mà ông còn dạy thiền cho mấy nhân viên của ông nữa. Rồi ông rất là thành thật, tiền bạc có đó ông muốn xài gì xài. Chính phủ Miến Điện là mà chính phủ thuộc địa nó bỏ, nó chạy hết trơn rồi, chạy thoát thân rồi, tiền bạc nó để đó, vàng bạc nó để vậy mà không, ông sắp xếp lại hết, đóng thùng lại hết, đích thân gửi qua bên Ấn Độ trả lại cho toàn quyền Anh. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm của vị này không căng thẳng, dù làm rất nhiều việc tâm không lẫn lộn dù rất bận rộn. Cá nhân tôi năm 2005 cũng gặp tình trạng trầm cảm nhẹ vì quá nhiều thiền sinh đến đây thực tập ở tại thiền viện Sư Minh. Ông thiền sư này ông cũng nói vậy. Năm 2005 tôi cũng bị một cái trận trầm cảm, lúc đó bây giờ là quá nhiều hành giả lại tu tập, tâm tôi căng thẳng sợ hãi không muốn gặp thiền sinh nữa. Lúc đó là ông thấy nhắn nhắn thiền sinh là ông bỏ chạy đi chỗ khác, không muốn gặp mà cũng không muốn nói mà cũng không muốn cho trình pháp được gì hết trơn. Quá nhiều chuyện, nhiều vấn đề phải giải quyết, tâm tôi chưa chuẩn bị sẵn, tâm quá mệt mỏi và cảm thấy không nghe sáng suốt nữa rồi, thấy là quá tải rồi. Thì khi mà cái người mà quá tải thì mệt mỏi vô cùng, đôi khi mình hỏi cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác không biết trả lời sao nữa. Thế là tôi bây giờ tôi lên chỗ Mây Miêu, chỗ của ngài thiền sư Jyotika, nhập thất 10 bữa. Vùng Mây Miêu này rừng núi và khí hậu như Đà Lạt, tôi độc cư thiền tập trong 10 ngày. Trước đó tôi cũng đã gặp và trao đổi với ngài, tôi thưa với ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, tâm quá mỏi mệt và căng thẳng. Thiền sư nói với ngài, thiền sư Jyotika nói bạch ngài, con mệt mỏi quá, câu chuyện nhiều quá, quá tải rồi. Bây giờ phải lên xin ngài cái chỗ để mà nghỉ ngơi cho nó đỡ, cũng thiền tập vậy mà đi một khóa 10 ngày, tự lấy, tự mình tu lấy. Ông thầy này ông nói tôi có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt với ngài thiền sư Jyotika đó. Lúc mà hòa thượng thầy của tôi mất á, rồi người ta đi kiếm một cái vị mà tu mà ít nhiều có liên quan tới pháp niệm tâm đó, thì tất cả các sư ở trong thiền viện đều nghĩ tới ngài Jyotika, mới lại lên mời ngài về để làm cũng như một viện chủ vậy đó, thay thế ngài hòa thượng Sư Minh vừa mới tịch. Cái ngài từ chối, ngài nói ngài không muốn, phải nói tôi chỉ muốn làm cái việc gì mà tôi thích mà thôi, tôi cũng không muốn làm một cái gì mà phải là sắp xếp bày đặt trước rồi phải kỹ cương rồi phải là áp lực, tôi không muốn. Xuất pháp cũng vậy, ngài xuất pháp là ngài ưng là ngài thuyết, còn mới vô thỉnh mời là ngài không thuyết. Rồi cái các sư trong chùa đó, sư nghe thiền sư này kể là các sư trong chùa mời một cái vị khác, sư biết vị nào không nhớ tên nữa, mới lên thưa với ngài đó là bây giờ đó thiền viện cái vị đầu đàn là ngài hòa thượng tịch rồi, bây giờ xin mời ngài về để mà làm giúp, để mà lo cho thiền viện. Biết cái vị này trả lời sao không? Mấy năm rồi tôi trốn cái thiền viện Sư Minh là tại vì sao? Tại vì tôi sợ ngài hòa thượng để tôi làm cái việc của sư đó. Bây giờ ngài mất rồi tôi mừng muốn chết, sư còn lên đây sư kéo tôi nữa. Thì đủ biết anh chị em thấy là vừa làm thiền viện rồi vừa lo lắng trong chùa chuyện, nó áp lực nhiều quá khi chịu không nổi. Và các vị này là những người tu hành là có công phu thâm hậu rồi ha, mà chịu cũng nổi nữa. Đó là lý do mà tại sao mà sư ưa trốn là vậy đó. Sư sợ quá, còn thượng thầy của sư mà ngài làm cái gì thôi sẽ để ngài làm thôi, còn phần của sư cứ là làm thinh nè. Nhưng mà rồi tới một lúc nào đó có lẽ mình cũng phải giúp, thấy không? Nhưng mà rồi tới đó hay đó. Ngày nào mà còn sống còn được ngày nào thì mình ráng mình enjoy, chứ không biết làm sao bây giờ. Tới khi mà các ngài mà tuyên tịch hết rồi thì bổn phận mình cũng giúp. Nhưng mà sư thật ra là sư thấy cái chuyện chiều chuyện là nhiều áp lực ghê lắm. 10 ngày nhập thất tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện Sư Minh dạy thiền. Tình trạng hiện tại như các bạn đã biết còn tồi tệ hơn năm 2005 nhiều, tình trạng hiện tại 2011 rồi. Nhưng tôi không thấy vấn đề chi hết. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công việc, cái gì nên làm ngay thì làm, cái gì cần chờ thì chờ. Công chuyện được hoàn thành đâu vào đó mà không bị một áp lực, không bị một cái sự căng thẳng nào cả. nhờ cái lần đó rồi tôi rút kinh nghiệm. Bây giờ đó câu chuyện thì nhiều, tất cả mọi người đều cần mình giải quyết vấn đề, thì bây giờ mình lựa cái nào mà mình thấy là khẩn cấp nhất, là mình cần làm, mình nên làm. Còn cái chuyện chưa mà chưa cần để qua bên đi, không sao đâu. Vậy đó mà mọi sự sẽ được giải quyết một cách rất là êm đẹp, mà không có bị áp lực, không bị căng thẳng nữa. À, còn một cái phần kinh pháp khác nữa cũng liên quan tới cái vấn đề này, đó là cái vị này thưa về cuộc sống khó khăn trên bên ngoài. Thưa thầy, con thấy việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc bằng trí óc và có cường độ cao, áp lực lớn như chúng con. Cũng là một người hết. Hồi nãy thì anh thưa rằng nói bây giờ tôi đi về này, tôi phải đối đầu với công chuyện này. Rồi bây giờ anh thưa với thiền sư, anh góp ý với thiền sư, nói công chuyện ở ngoài cực lắm, áp lực vô cùng. Đời sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc trí óc và cường độ cao và áp lực lớn. Đó, hôm qua mình cũng nghe một vị cũng trình pháp cũng nói như vậy đó. Khi mà với bạn bè rồi vậy đó, rồi bàn cãi, rồi nói qua nói lại, rồi cười rồi giỡn, rồi ngoan lát, tự nhiên nó mất chánh niệm. Ở đó thì thấy vui lắm, mà khi mà về mình thấy nó căng thẳng, nó khó chịu quá. Những vị này, tức là những người mà làm việc vì trí óc có cường độ cao và áp lực lớn, thì hãy phải kế hoạch, phải tính toán, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm cái gì. Luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, làm mất hợp đồng của công ty. Mà mất hợp đồng là bị đuổi à. Làm thế nào để không thất niệm, xin thầy thiền sư chỉ rõ từ bản thân của ngài. Tại vì ông này ông biết rằng là ông thiền sư này là từ lâu rồi, người ta ông là thiền sư mà tu ngoài chợ. Ông tu ngoài chợ không à? Ông nói hồi đó ba tôi giao tôi cái sập hàng, tôi đâu có đi đâu được, có thì giờ đâu mà đi tu tập. Thành ra tôi ở ngoài chợ tôi tu. Rồi khi nào mà rảnh á, tôi vô tôi gặp hòa thượng tôi trình pháp. Có một lần á, thầy có tâm sự với thầy nói rằng là tôi tu ở ngoài chợ đó. Rồi nó cũng rất là nhiều phiền não. Tôi vô tôi cũng than thở vào thượng rồi, thử đó, đó là cái con đường mà con phải đi mà thôi, mày không có vô chùa được chắc chắn như vậy rồi. Thì bây giờ ở ngoài đó ráng phải tập, phải quan sát cái tâm cho nhiều. Khi câu chuyện tới mình phải tâm tham tâm sân nó tới, phải quan sát nó, chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Phải làm được mọi cách để mà thoát ra khỏi trầm cảm. Lúc đó trầm cảm rất là nặng, thì nó tập một thời gian rồi bắt đầu tự nhiên càng lúc nó càng thấy nó có sự tiến bộ. Thì có một lần sư nói rằng với sư là ông nói rằng là từ ngoài chợ mà tôi đi vô trong chùa đi cũng đạp xe cũng đi cũng cả gần 40-45 phút mà trời chưa nắng nữa, nhưng mà cái kinh nghiệm nó tốt quá rồi, tôi bỏ hết cái công chuyện ngoài chợ, tôi đạp xe vô, tôi vô tôi gặp hòa thượng tôi trình pháp với ngài. Thì ông nói rằng là khi mà tôi vừa mới để chiếc xe tôi dựng tính vô nói chuyện với hòa thượng, thì là thấy trong chùa cái chú thị giả của hòa thượng ra nói là hòa thượng bận rồi. Hòa thượng nói thôi bây giờ anh xuống dưới nhà bàn đi ăn cơm đi. Ông nói vậy tôi cũng nói. Mà hòa thượng biểu đi ăn đi thì tính sao. Rồi ông nghe nói hòa thượng biểu đi ăn thì ông cũng đi ăn. Ông xuống nhà bàn ăn cơm. Thế mà ăn cơm xong rồi đi lên lại. Thì giả nói hòa thượng ngủ rồi. Rồi phải hòa thượng mấy giờ vậy, cũng 1-2 giờ gì vậy đó. Rồi 12 giờ rưỡi ông tới đó ông chờ rồi. Ngồi chờ hòa thượng đánh kinh pháp mà. Nôn nao quá trình pháp. Rồi cái tới vô đó rồi cái tưởng là mình đi sớm mà hóa ra là hòa thượng tiếp khách lúc 12 giờ. Lúc 12 giờ dùng cơm xong là hòa thượng tiếp khách hết người này tới vô tới nghĩa với vô ngồi. Nói tôi chờ hoài. Tại thế lát thấy hòa thượng mệt mỏi quá, ngạc thượng nói thôi sư bây giờ sư cần nghỉ, sư mệt quá. Sư cũng tiếp con được nữa. Lóc tóc đạp xe về. Ông nói hòa thượng làm nhiều lần như vậy. Từ này sau này tôi mới rút ra một kinh nghiệm. Tôi thấy rõ ràng là bởi mỗi lần mà tôi vô mà mặt mày mà háo hức mà muốn trình pháp là hòa thượng chơi kiểu này đó. Nghĩa là mày phải yên xuống cái đã rồi mày hãy nói. Chứ còn mày háo hức kiểu đó mà nó tào lao tào lao không à. Mày nói toàn biết bàn giác ngộ A-la-hán rồi không à. Vì nó quá háo hức rồi. Ông nói vậy. Tâm mình lúc bây giờ nó rất là háo hức. Kinh nghiệm nó tốt quá mà. Ông nói hãy cứ mỗi lần như vậy mà tôi tới là bị hòa thượng quay tôi với rẻ rúng rồi, giống như con rẻ vậy là trời tôi khổ quá, tôi tập thêm nữa tôi quay chuyện sao. Từ từ tôi mới thấy rằng nhờ vậy mà tôi tìm kiếm ra được cái câu trả lời cho cái vấn đề của tôi. Lúc bây giờ tôi mới hỏi ông này đúng là đại thiền sư. Thì ông dập cho một trận là mấy trận trời liên tiếp rồi. Mới hiểu rằng đại thiền sư, thành ra quý vị thấy không, thành ra quý vị đụng cái quý vị hỏi, đụng cái quý vị hỏi thì cũng phải trả lời cho quý vị chứ. Mà thật ra là cái tốt nhất á là phải dầm quý vị đã. Mỹ nó kêu một sắc ấp cái đã, cái này để tính sao. Về tập đi. Cái đúng hỏi ngứa miệng lắm. Cặp mặt là hỏi à. Rồi đôi khi không có chuyện gì cũng ngứa miệng, cũng muốn hỏi nữa. Nhưng mà thiền sinh mới làm sao đây. Thành ra đây là một vài kinh nghiệm chút rồi xin chia sẻ với quý vị đó. Khi nào mà quý vị là người đã tu lâu rồi, cứ từ từ để mình rút kinh nghiệm. Hãy tự mình tìm lấy câu trả lời cho mình, không cần phải hỏi ai nữa. Dĩ nhiên có những gì mà khó khăn quá mình hỏi được thì mình ra học phải hỏi chứ. Nói nhưng mình trước khi hỏi là mình phải quan sát trước cái đã, tu mình tập mình coi thử như thế nào. Đôi khi đâu có câu trả lời ra. Thưa sư, làm thế nào để không thất niệm? Làm thế nào để giải quyết cái vấn đề là phải đối đầu, chịu áp lực cái công chuyện? Nếu mà tính sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng vân vân và sẽ bị đuổi à? Thiền sư nói, thất bại mất mát là bản chất tự nhiên của cuộc đời. Chuyện tự nhiên à. Anh sợ thất bại, anh sợ mất mát là anh coi chừng anh khổ đấy. Tự nhiên của cuộc đời là phải thất bại, phải mất mát à. Làm sao mà anh tránh được đây? Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc của tâm và tâm làm. Vậy hãy làm với cái tâm yên ổn. Tất cả đều tâm hết. Mình suy nghĩ này, mình tính toán, mình cân nhắc, mình so đo, mình làm sao cho khỏi mất hợp đồng, làm sao để cho cái sản phẩm của mình nó ra, đừng luôn bị người ta cạnh tranh. Thì tất cả những cái là toàn suy nghĩ không rồi. Mà suy nghĩ thì phải dùng tới tâm. Thì ông khuyên hãy làm với cái tâm yên ổn. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm việc với tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện. Hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, phải làm, mà cũng đừng có mong kết quả phải như vậy như vậy. Bây giờ công chuyện người ta giao rất là nhiều, áp lực rất là dữ, thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm trong khả năng của mình. Làm những gì cần làm, làm những gì trong khả năng của mình. Rồi làm những gì cần làm và làm, mà đừng có mong là kết quả phải như vậy như kia nữa. Nếu vì một lý do nào mình đã làm hết sức mình rồi mà thất bại thì thất bại thôi. Bị đối thủ nó cạnh tranh, mất hợp đồng, bị đuổi thì bị đuổi thôi. Bởi vì mình đặt cái câu hỏi mình đã làm hết lòng chưa. Trong thực tế mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình. Ôm đồm nhiều quá, đừng có ôm đồm, đừng có muốn làm hết mọi chuyện. Không ai có sự đủ sức để làm tất cả những gì mình muốn. Đó là cái điều mà tôi nghĩ không thể được. Thưa sư, mình làm trong sức mình nhưng kết quả không đúng như người chủ muốn, mình sẽ bị sa thải, thì phải sẽ làm sao đây? Tôi chỉ muốn biết là bạn đã làm hết sức của bạn chưa? Người nói khi mình làm hết sức mình rồi mà cái kết quả nó không đúng, nó không có tốt, thì mình có thể bị chủ nó sa thải mình à, mất công chuyện. Thì ông nói, bây giờ tôi hỏi lại, vậy chứ anh đã làm hết sức của anh chưa? Mình đã làm hết sức mình chưa? Nếu hết sức rồi thì dù có gì xảy ra cũng phải chịu thôi, muốn thêm nữa cũng không được. Sức mình tới ngang đó thôi mà. Ví dụ tôi có một người anh ở bên Mỹ, người bạn của anh này, anh ra có một người bạn, anh này rất thông minh và tháo vát, nên cái gì ông chủ cũng giao nhờ làm đủ mọi thứ việc. Nhưng khi mà có nhiều chuyện không làm hết nổi, anh vui vẻ nói, tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp anh nữa. Sếp trên á, anh làm được chuyện quá, chuyện gì cũng giao hết trơn. Mà anh nói thì mình đã hết sức rồi, nhưng mà bây giờ nhiều chuyện quá rồi làm sao đây? Anh vui vẻ nói, thưa ông, tôi biết nhiều đó thôi. Phải chi mà tôi còn kiếm ra được thì giờ thì tôi cũng giúp ông. Phải chi một tuần mà phải có ngày thứ 8, tuần có 7 ngày mà có ngày thứ 8 nữa thì tôi cũng làm thêm ngày phụ trội để giúp ông. Chứ bây giờ tuần 7 ngày tôi làm hết 7 ngày trong đời tôi cái gì nữa đây? Bởi vì bạn của anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng của anh, trong thời giờ mà anh có được. Đưa thêm chuyện thì không làm nổi nữa vì đã quá tải, và đây là sự thật chứ anh ta không bày đặt dối trá và biến nhát. Dạ thưa sư, vậy cho anh ấy có bị khó khăn với ông chủ không? Dĩ nhiên là không, vì anh đâu có làm biến, anh đâu có thoái thác công chuyện. Tốt nhất là bạn có công chuyện, bạn làm ăn riêng, cái này có bộ chắc khỏe hơn phải không? Làm có ông chủ trên có bộ mệt quá. Nếu không được như vậy thì đi làm cho người ta, nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ thì không có việc chi mà không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở. tâm trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề, phương án tốt nhất để xử lý công việc. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết vấn đề cho tốt đẹp hơn nữa. Và ông Nhẫn nói rằng là hãy làm cái gì thì nhớ đừng có ôm đồm, làm với tâm yên ổn. Khi mình làm tâm yên ổn có trí tuệ thì trí tuệ sẽ chỉ cho mình làm cách sao mà làm cái vấn đề cho nó đúng này. Đó là không những là mình làm hay làm tốt rồi mà mình còn biết cái cách tốt hơn nữa để mình giải quyết vấn đề. Vừa đỡ mất thì giờ mà đỡ mất hao tốn công sức mà vừa đỡ tốn tiền cho công ty nữa. Mà cái sản phẩm nó ra cũng rất là hay là tốt. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết sao cho tốt hơn cho in đẹp. Cái khó khăn là tham sân si trong tâm, tính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Tôi có một cái kinh nghiệm riêng cá nhân của tôi. Sau khi tu tập được một thời gian, ông kể là cái thời kỳ ông còn cư sĩ đó, là sau khi mà tu được một thời gian rồi đó, nhờ chánh niệm định và tuệ, công việc làm ăn của tôi ngày càng tốt đẹp. Tốt đẹp về mọi mặt, tốt đẹp về khâu tổ chức, tôi biết sắp xếp công chuyện buôn bán sao cho hợp lý. Tốt đẹp về cái khâu mà giao thiệp với khách hàng, và là càng lúc tâm càng hiểu phải làm gì cần làm để chuyện làm ăn mỗi lúc mỗi phát đạt. Không có so với cái thời trước mà tôi chưa tu, trời ơi cái tâm tôi nó lẫn lộn. Khách hàng tới, nó hỏi anh có cái đó không? Ông nói ông bán vải rồi may áo sơ mi đó, là cái loại áo sơ mi của người Myanmar đó, may cho đàn ông á, là đủ thứ màu, rồi đủ thứ kiểu, và đủ thứ vải trơn. Rồi anh tới nó hỏi, ông nói mình trời ơi cứ là mà tâm nó để đâu không mà nó quên trước quên sau, hỏi không biết. Không biết hỏi gì rồi biết chờ vô kiếm. Rồi bây giờ cũng kiếm để ra đâu có thứ tự, lục lạo khách hàng nó bực quá bỏ đi, không muốn chờ nữa, mệt mỏi quá. Rồi ông nói ngay các cái chuyện mà giao thiệp mình cũng biết làm sao mà nói nữa. Bây giờ khách hàng nó bỏ gì thì thôi, nói thôi bây giờ đó, chẳng hạn mình biết như vậy thôi, mình nói khách hàng á đi đi đừng lát trở lại đi uống trà uống đồ gì rồi đi đừng lát trở lại, không cứ bắt người ta đứng cho chờ hoài, chờ hoài ta nổi giá ta bỏ ta đi. Rồi cũng không biết xử lý như thế nào để mà cho những cái người mà làm chung với mình đó họ biết cách nữa, họ không biết cách quản trị nhân viên của mình. Rồi cũng không biết làm ăn phải làm sao mà để cho cái công chuyện làm ăn của mình mới phát đạt. Khi vấn đề hay khó khăn đến, lúc mà đã tu rồi thì tôi biết rõ phải giải quyết thế nào cho êm đẹp, biết rất là rõ. Thưa sư, thưa thầy, mọi vấn đề khó khăn thì đều biết cách giải quyết tất cả phải không? Không có một ngoại lệ nào, hoàn toàn không. Lúc bây giờ càng tu tập tôi rất tự tin với chính mình, không thấy đâu là vấn đề, không thấy đâu là khó khăn hết. Bởi vì khi vấn đề khó khăn tới tôi nhắc rằng không sao hết. Chuyện mà khó khăn như một cái chuyện tu hành như thế này mà mình còn làm được, chuyện buôn bán làm ăn bao nhiêu năm rồi mình biết rồi mà, sợ cái gì? Không sợ gì cả. Tôi biết chắc khi vấn đề đến tâm sẽ tìm ra phương án giải quyết, mà nó giải quyết rất là hay. Hãy nghĩ lại những câu chuyện, những sự việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của mình, tất cả đều được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm đã biết cách giải quyết vấn đề êm đẹp rồi, tại sao mình còn lo lắng ưu tư làm chi? Bây giờ mình là ở một cái tuổi là 40-50, mình nghĩ lại biết bao nhiêu cái vấn đề, bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc sống của mình, tất cả đều được giải quyết hết bằng cách này bằng cách kia, tốt đẹp hay xấu xa cũng giải quyết xong rồi. Rồi mình là cái người tu tập, mỗi lần nó thất bại mình lấy đó làm bài học. Các ngài thiền sư Jyotika nói một câu, nói là không có cái nào gọi là thất bại hết trơn. Để thất bại thì lấy đó làm bài học cho lần tới mình làm cho tốt hơn. Và bao nhiêu năm rồi mình thấy câu chuyện rất là nhiều, khó khăn rất là nhiều, tất cả đều được giải quyết. Thì bây giờ nó tới nữa thì mình cũng để yên tâm yên ổn để giải quyết thôi, lo lắng cái gì. Tôi thấy không có gì là vấn đề có thể xảy ra trong tương lai nữa, câu chuyện tới mình làm có thế thôi. Hãy lo cho tâm mình làm sao cho có nhiều chánh niệm và trí tuệ. Khi một khi tâm lực đã mạnh mẽ thì xá chi cái chuyện thế gian. Nói khi mà tu tập được là tôi thấy trời cái chuyện tu hành nó rất là khó khăn mà tôi làm được, thì cái chuyện mà buôn bán làm ăn đối với tôi không thành vấn đề nữa. Vì vậy tôi rất là tự tin. Vì mà tôi tự tin như vậy thành ra tôi chấp khó khăn tới tôi đều giải quyết được cái trơn. Vì vậy có lần sư kể, ông nói rằng là có một bữa đó trong chợ, nói nó người ta đồn, người ta nói có con voi voi vào trong ở đền thờ Hindu cũng phải đá, mà nó biết uống sữa. Vì nghe câu chuyện rồi phải không? Không lắc nữa, thấy chưa? Hả? Quay quay ra cũng phải đá mà nó uống sữa mà. Chưa à? Hết giờ rồi mà nói cái gì nữa đây? Cái ông nói à, người ta tới người ta nói em này, cái quay này con quay đá ở trong đền thờ của người Hindu đó, người Ấn Độ giáo đó, nó vơi đá mà mình nó để cái dĩa sữa nó hút hết à. Nói hai ba lần đó, ông không, tôi không đi. Hỏi tại sao không đi, cái chuyện mà lâu lâu mới có như vậy mà anh không đi coi cho biết. Cái ông mới trả lời, ông nói con quay đá mà nó uống sữa thì có gì đâu mà ngạc nhiên. Đôi khi mấy thằng cha đó nó bày trò nữa. Nó siết mà nó bày nó làm đến câu khách mà có gì đâu. Mà bây giờ này anh thấy không, một người mà nghe là kêu bằng xì ke ma túy này, tứ đổ tường này, đủ thứ bệnh xấu xa hết trơn á, mà bây giờ tu hành mà đàng hoàng mà tử tế, tác phong mà đàng hoàng tử tế, thì cái người cái đó là mới đáng coi. Này là ông nói tôi ông đó, là tôi rồi chứ anh biết mà. Tôi là cái thứ mà xì ke ma túy đầu trộm đuôi cướp đủ thứ chuyện xấu xa tệ tồi tệ, mà từ lúc mà tôi biết tu tới giờ đó tôi hoàn toàn thay đổi 180 độ. Cái này mới khó này, cái này mới đáng coi này đó. Mà tôi chưa thâu tiền là may lắm rồi, thấy không? Cái chuyện quay đá ăn nhầm nhò gì thì ông nói, cái tự trung tâm tôi nghĩ vậy đó. Cái chuyện tu hành nó rất là khó khăn, cái tâm nó mình nó rất là trừu tượng mà rất là nánh nẹn, mà mình biết tập biết tu, mình tham nhẫn với nó để mình điều phục nó là cả một cái chuyện mà kêu mà là tuyệt vời mà. Còn ba cái chuyện thế gian mà có cái gì đâu mà khó khăn. Từ khi mà tôi biết tôi tập, tâm tôi nó rất là tự tin với mình. Hãy lo cho tâm mình, làm sao cho mình có nhiều niệm và tuệ, tâm lực đã mạnh thì xá chi chuyện thế gian. Làm sao nói giao tiếp ứng xử với những người xung quanh, trí tuệ sẽ giúp bạn. Trí tuệ sẽ dạy cho mình làm sao nói chuyện với chủ, làm sao giao tiếp với khách hàng, đối xử với những người làm công của mình. Nếu mình đã làm hết sức mà chủ không vui lòng đuổi mình đi thì chắc chắn công việc mình kiếm ra lần tới sẽ tốt hơn, và chắc chắn lương sẽ cao hơn nữa. Đừng sợ, mình đã hết lòng rồi, biết cách làm rồi, mà chủ không hoan hỷ thì chủ mình đuổi mình đi, mình kiếm đuổi đây thì mình kiếm bên kia, thế nào công việc cũng tốt hơn mà lương khoản cũng nhiều hơn. Ngay cả những vị tập thiền định samatha, các ngài cũng biết cách xử lý vấn đề tốt hơn nhờ tâm yên ổn. Chẳng qua là không phải là chỉ có là cái người tập thiền vipassana, thiền tứ niệm xứ đâu, mà ngay các vị mà tập thiền định á, tâm các vị đó yên ổn rồi các ngài cũng biết vấn đề mà giải quyết sao cho có trí tuệ. Thưa thầy, môi trường làm việc của con vô cùng căng thẳng do bị áp lực tứ phía. Thầy không biết đó thôi chứ tôi trời ơi căng thẳng lắm. Ôi chắc ăn nhầm gì so với cái chợ phiền não Rangoon của tôi. Trời ơi, ngoài chợ của tôi là phiền não lắm à. Cái thứ mà ra ngoài chợ là thuần kiếm chuyện không à, ông nói vậy. Nó đi nó xô nó lấn nó đạp mình nói là xoay lại nó chửi mình. So với cái chợ của tôi không ăn nhầm gì trơn, không ăn nhầm gì trơn. Chỗ mà xưa tôi mua bán là thôi không nhầm. Đây là một môi trường vô cùng ô nhiễm với đủ mọi hạng người xấu xa phiền não từ khắp nơi tới. Họ quá phiền não còn mình có trí tuệ, ai sẽ thắng đây? Họ quá nhiều tâm si, mình tu cho có trí tuệ thì làm sao mình thua người ta được đây? Tâm si và trí tuệ thì trí tuệ phải thắng chứ. Tôi hiểu là hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ nên không mường tượng ra làm thế nào để có thể làm ăn một cách yên ổn trong một môi trường quá nhiều phiền não. Vậy bạn hãy duy trì chánh niệm, học hỏi để cho trí tuệ phát sanh đi. Khi mà trí tuệ phát sanh rồi, bạn có lẽ sẽ hiểu hơn những gì mà tôi nói. Chắc chắn bạn sẽ đối đầu với nhiều thử thách và thất bại, nhưng đừng thối chí, đừng sợ thất bại, vì thất bại là mẹ thành công. Từ từ có trí tuệ, bạn sẽ biết cách xử lý mọi vấn đề. Vấn đề bây giờ là hãy chịu khó học, hãy chịu khó tu tập. Tất cả đều là những bài học hết trơn. Tôi chắc đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.